Phạm Trọng Im, ăn cháo đỡ đói. Phạm Trọng Im, sinh năm 989, mất năm 1052, người ở Tô Châu, là đại thần đời Bắc Tống, cũng là một văn gia nổi tiếng. Ông có dũng tâm cải cách, có tác phong là nhà chính trị. Khi chống giữ biên cương Tây Bắc Trung Quốc, ông tranh thủ đoàn kết các dân tộc ít người để có sức chống lại sự xâm nhập của quân Tây Hạ. Ông còn làm thơ, từ, tản văn. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ là câu nói nổi tiếng của ông viết trong bài Nhạc Dương Lâu Ký, ghi lại về lầu Nhạc Dương. Khi còn nhỏ, Phạm Trọng Im không phải họ Phạm mà là họ Chu. Năm cậu mới 2 tuổi, cha cậu đã mất, mẹ cậu cả giá lấy một người họ Chu. Cậu cũng phải đổi tên là Chu Duyệt. Những chuyện ấy đến sau này lớn lên Phạm Trọng Im biết. Còn lúc bé, cậu cứ tưởng mình là con cái của họ Chu. Họ Chu là một nhà giàu, con cái nhà ấy suốt ngày chỉ chơi đùa chẳng làm gì. Phạm Trọng Im không giống họ. Cậu chuyên tâm vào việc học. Cậu lánh xa cảnh nhà ồn ào, vào ở trong một ngôi cổ miếu. Mỗi ngày, khi các hòa thượng thức dậy, cậu mới bắt đầu ngủ vì đã học suốt đêm. Vì bản thân không kiếm ra tiền nên cậu ăn uống rất khắc khổ. Cậu thường nấu một nồi cháo lớn, đợi cho nguội về cắt ra làm bốn. Sáng chiều ăn mỗi bữa 2 miếng. Thức ăn chỉ có chút rau muối cắt nhỏ. Học miệt mài 3 năm, học vấn Phạm Trọng Im rất tiến bộ. Trong lúc ấy, anh em nhà họ Chu vẫn sống như những ngày cũ, chẳng có chút cầu tiến nào. Một hôm, Phạm Trọng Im đi qua một quán rượu nhỏ, nghe tiếng ồn ào của các anh chị em nhà họ Chu trong ấy đang tranh nhau uống rượu vui đùa. Cậu không nhịn được, bèn bước vào có ý khuyên họ không nên làm náo loạn. Nào ngờ, điều ấy làm mất mặt anh em họ Chu. Họ trừng mắt nói, đó là việc của họ Chu chúng ta, ngươi xía vào làm gì? Phạm Trọng Im kinh ngạc, vội vặn hỏi, sao lại có sự phân biệt họ Chu chúng ta? Lúc ấy, cậu mới vỡ lẽ, cậu không phải là con của nhà họ Chu, nên anh em họ Chu không muốn nghe lời cậu. Phạm Trọng Im không muốn ở lại nhà họ Chu nữa. Cậu thu xếp vài bộ quần áo, đi xa cầu học. Cậu lên Nam Kinh xin vào Thư viện Phủ Ứng Thiên học tập. Lúc ấy, Thư viện Ứng Thiên là nơi dạy học có tiếng. Ở nơi ấy, cậu gặp được thầy giỏi và kết bạn được với những người bạn có tài. Lại có nhiều sách để học, cậu càng ra công học hỏi. Hôm ấy, như mọi hôm, Phạm Trọng Im đang chuyên tâm học, bỗng có tiếng nói bên ngoài vọng vào. Mau mau ra xem hoàng thượng kìa! Hoàng thượng giá lâm qua đấy! Phạm Trọng Im ngẩng đầu lên. Nhưng tớ chưa đọc xong cuốn sách này. Cứ ra xem hoàng thượng rồi hãy đọc cũng đâu có muộn. Cậu nghĩ một chút rồi cương quyết. Không, tớ phải học đã. Còn hoàng thượng mai sau xem cũng được. Nói xong, cậu lại cúi đầu xuống trang sách. Bạn gọi mấy, cậu cũng bất động. Phạm Trọng Im học tập ở Thư viện Ứng Thiên, cuộc sống còn khổ hơn lúc còn ở nhà nữa. Ngày nào cũng chỉ ăn cháo. Có lúc còn không có cả cháo mà ăn. Có một bạn học là con nhà quan, rất tốt đối với cậu. Khi y về nhà kể chuyện cậu với phụ thân y liền nói, người học như vậy là có chí khí lắm đấy. Nói xong, ông sai con mang cơm canh đến tặng cho Phạm Trọng Im. Mấy hôm sau, người bạn lại tặng cậu cơm canh nữa, nhưng y thấy mâm cơm lần trước Phạm Trọng Im không hề động đũa tới. Y lấy làm thắc mắc hỏi cậu, tại sao cậu lại không ăn thế? Phạm Trọng Im đáp, cảm tạ hảo ý của cậu. Tớ đã quen ăn cháo rồi. Nếu ăn cơm canh ngon thế này, sau này làm sao ăn cháo nổi nữa? Như vậy lại càng khổ hơn. Nghe cậu nói thành thật như thế, bạn đồng học không dám giận cậu, mà còn thần phục cậu trong lòng. Sau này lớn lên, có lần Phạm Trọng Im được bổ đến Thái Châu làm quan thu thuế muối. Đó là nơi ven biển. Mỗi năm cuối thu, nước biển nơi ấy tràn cao qua bờ đê, gây lụt lội rất khổ. Thậm chí có người chết vì nạn lụt ấy. Muối đã phơi khô ướt hết cả, ruộng cũng biến thành mặn. Dân chỉ còn cách bỏ nơi ấy tránh đi nơi khác. Phạm Trọng Im thấy tình cảnh ấy rất lo lắng, liền dâng thư lên thượng cấp, xin đắp thêm đê biển. Không lâu, nhận được phê chuẩn, Ông chủ trì công việc đắp đê. Dân chúng nghe nói sửa sang lại đê, rất vui mừng tụ tập về có hơn 4 vạn dân phu. Không ngờ gặp vận không may, khi đê đang khởi công thì trời mưa liền 9 ngày như thác đổ. Nước biển dâng cao, sóng lớn cuốn phăng đê. Hơn 100 dân phu bị nước cuốn trôi mất. Bọn xấu phao tin đồn. Đê không đắp được nữa rồi, nước đã nhận chìm cả mấy ngàn người rồi. Tin đồn ấy truyền đến kinh đô làm kinh động cả hoàng đế Tống Nhân Tông. Vua phái người đến tra vấn, định đình chỉ việc đắp đê, nhưng Phạm Trọng Yêm không hề dao động, cố thuyết phục việc đắp đê là có nhiều điều lợi. Cuối cùng triều đình đành để ông tiếp tục. Từ ấy, quyết định đắp đê của Phạm Trọng Yêm càng thêm kiên định. 4 năm sau, con đê chắn biển dài 150 dặm hoàn thành. Sóng biển không tràn qua được nữa. Dân chúng khắp nơi kéo về sống yên ổn. Để kỷ niệm công đức đắp đê của ông, người ở đó đều gọi con đê biển ấy là Phạm Công Đê, nghĩa là đê ông họ Phạm. Thời xưa làm quan mà bị hoàng đế giáng chức thì gọi là biếm quan. Tam biếm có ý nói rằng Phạm Trọng Yêm 3 lần bị giáng chức quan, còn tam quan là nói 3 lần được quan vinh. Nguyên vì Phạm Trọng Yêm là người ngoài mặt thì giữ ôn hòa, nhưng bên trong rất cương trực. Gặp việc gì ông không thuận mắt, lập tức phải nói ra liền. Có lần ông được tể tướng Yến Thủ tiến cử lên kinh thành làm quan. Hoàng đế đương thời là Tống Nhân Tông không nắm được quyền. Đại quyền đều nằm trong tay mẹ vua là Lưu Thái Hậu. Tất cả văn thần võ tướng sợ Lưu Thái Hậu lắm, không ai dám cãi một lời. Nhưng Phạm Trọng Yêm lại không sợ. Ông dâng thư yêu cầu Lưu Thái Hậu trao quyền lại cho hoàng đế. Lần ấy Lưu Thái Hậu nổi giận, giáng chức ông ra ngoài xa. Bằng hữu đến tiễn đưa ông, ai nấy đều nhận chủ trương của Phạm Trọng Yêm là đúng, nên âm thầm nói với ông. Tuy ông bị đưa ra khỏi kinh thành, nhưng đâu kém gì quan vinh. Mấy năm sau Lưu Thái Hậu chết, Phạm Trọng Yêm được triệu về kinh làm chức giáng quan, chức quan chuyên về phê bình kiến nghị. Ông vẫn không thay đổi bản tính. Kết quả lại có lần ông nói năng phạm tội với hoàng đế. Lần thứ hai ông bị biếm quan. Bạn hữu lại đến tiễn ông, cổ vũ ông. Lần rời bỏ kinh thành này còn vinh quang hơn nữa. 2 năm sau, Phạm Trọng Yêm lại được gọi về kinh. Lần này có người cảnh cáo ông. Lần này ông không phải là giáng quan, đừng nhiều lời nghị luận làm gì nữa. Phạm Trọng Yêm cố chấp đáp. Quan tâm đến việc nước là trách nhiệm của tôi, làm sao tôi không dám nói cho được. Không lâu, ông bị bọn đại thần kết phe đảng, vu cáo ông. Vua Tống Nhân Tông vì hồ đồ, biếm quan ông lần nữa. Lần bị biếm này, người đến tiễn ông càng đông. Họ cùng nói. Việc làm của ông hay lắm, đúng là đặc biệt vinh quang. Phạm Trọng Yêm không hề hối hận vì việc mình làm. Ông bật cười ha hả. Trước sau Trọng Yêm tôi đúng là tam quan vậy. Sau này Phạm Trọng Yêm có viết một bài ký nổi tiếng khắp nơi là bài Nhạc Dương Lâu Ký, ca tụng lầu Nhạc Dương nằm trên hồ Động Đình. Câu văn của ông trong bài này, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, đã thành một câu cách ngôn từ hơn ngàn năm nay.